là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, phóng viên Thời sự sẽ phản ánh không khí phấn khởi chăm sóc các chậu hoa cây cảnh để phục vụ Tết Nguyên đán của các nhà vườn hiện nay. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội nghị làm việc với đoàn công tác của Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi, Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam làm trưởng đoàn về việc trao đổi thông tin về tình hình hoạt động của các cấp hội người cao tuổi trên địa bàn tỉnh và việc thực hiện kết luận số 58 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ban ngành đơn vị của tỉnh. Tin của phóng viên Thúy Quỳnh, Nguyễn Minh.
Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, toàn tỉnh hiện có 173 hội người cao tuổi ở cơ sở với gần 85.000 hội viên. Các cấp hội người cao tuổi trên địa bàn tỉnh được tổ chức theo mô hình ban đại diện hội người cao tuổi ở cấp tỉnh, cấp huyện, hội người cao tuổi ở cấp xã. Trong những năm qua, các cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Toàn tỉnh hiện có gần 14.000 người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ năm 2023 ước đạt 70%. Hàng năm, tỉnh cũng quan tâm tổ chức thăm hỏi, tặng quà đối với người cao tuổi vào các dịp lễ Tết, đồng thời triển khai nhiều chính sách, giải pháp đồng bộ nhằm mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh đạt trên 95%. Khuyến khích người cao tuổi tham gia các hoạt động kinh tế xã hội, tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, trợ giúp người cao tuổi được tiếp cận các dịch vụ xã hội, khám chữa bệnh, văn hóa, tư vấn pháp luật, góp phần động viên người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc. Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng thảo luận, trao đổi, làm rõ thêm về những kết quả đạt được của công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh, đồng thời chỉ ra một số mặt còn hạn chế trong triển khai công tác chăm sóc người cao tuổi. Chúc mừng những kết quả đạt được của tỉnh Yên Bái trong phát triển kinh tế xã hội và đánh giá cao sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền địa phương đối với công tác hội người cao tuổi. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam đề nghị Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái cần tăng cường thông tin tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến hội viên người cao tuổi, tiếp tục quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức hội vững mạnh từ cơ sở, nghiên cứu ban hành chỉ thị lãnh đạo chỉ đạo công tác người cao tuổi để người cao tuổi phát huy vai trò trong phát triển kinh tế và nâng cao đời sống. Tiếp thu những ý kiến của đoàn công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Hội người cao tuổi Việt Nam, đồng thời mong muốn Hội người cao tuổi Việt Nam tiếp tục quan tâm đến hoạt động của người cao tuổi Yên Bái, tạo điều kiện cho người cao tuổi phát huy được vai trò và đóng góp cho xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng khẳng định, những năm qua, từ các chủ trương chính sách của Trung ương, tỉnh Yên Bái đã cụ thể hóa bằng những kế hoạch và ban hành các chính sách, cơ chế đặc thù để chăm lo cho người cao tuổi. Phát huy tốt hơn nữa vai trò của người cao tuổi, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục có những định hướng để có những chính sách phù hợp, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội nhằm xây dựng tổ chức hội vững mạnh để trở thành nòng cốt trong các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi. Tạo môi trường điều kiện thuận lợi để người cao tuổi được cống hiến, phát huy sức lực, trí tuệ và hưởng thụ thành quả phù hợp với khả năng của bản thân và điều kiện phát triển của đất nước, của tỉnh. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong người cao tuổi gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nghị quyết đại hội Hội người cao tuổi Việt Nam lần thứ 6 và chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2022-2030. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng kiến nghị một số ý kiến về việc kiện toàn tổ chức bộ máy, mô hình hoạt động của cấp hội, mô hình lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động đối với hội người cao tuổi các cấp, chế độ chính sách đối với người cao tuổi, xây dựng nhân rộng các mô hình sinh hoạt câu lạc bộ người cao tuổi, câu lạc bộ liên thế hệ, xây dựng nhân rộng các mô hình bảo vệ chăm sóc người cao tuổi ở cộng đồng và hoạt động gặp gỡ, biểu dương, tôn vinh người cao tuổi tiêu biểu cấp quốc gia, cấp tỉnh. Nhân dịp này, Hội người cao tuổi Việt Nam đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam cho 3 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam. Trao tặng 50 triệu đồng cho hội viên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an thị xã Nghĩa Lộ, các mô hình bộ phận một cửa của Công an xã phường trên địa bàn thị xã đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo để phục vụ nhân dân, qua đó góp phần tạo sự chuyển biến cơ bản trong quan hệ hành chính nhà nước đối với các tổ chức xã hội và nhân dân. Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm phiền hà chi phí thời gian cho tổ chức và người dân, đồng thời tiếp tục thể hiện sự chính quy hiện đại tận tụy của lực lượng công an nhân dân. Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về xây dựng triển khai mô hình cải cách hành chính theo cơ chế một cửa liên thông tại công an cấp xã, Công an thị xã Nghĩa Lộ đã lựa chọn Công an phường Tân An là đơn vị tổ chức thí điểm mô hình bộ phận một cửa. Sau hơn một năm đi vào hoạt động, đến nay mô hình bộ phận một cửa đã đem lại hiệu quả tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và nhân dân đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước. Cùng với bộ phận một cửa Công an phường Tân An, các bộ phận một cửa của Công an các xã phường sau một thời gian đi vào hoạt động cũng đã phát huy hiệu quả. Công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của Công an xã phường đã có những chuyển biến rõ nét. Tất cả các thủ tục hành chính đều được giải quyết nhanh gọn đúng với thẩm quyền và đều được niêm yết công khai minh bạch để người dân dễ tìm hiểu, dễ theo dõi, thực hiện hiệu quả, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Các mô hình bộ phận một cửa của Công an thị xã Nghĩa Lộ hiện nay đều thực hiện tổ chức tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực khai sinh, đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú và thủ tục tách hộ. Tiếp nhận giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Hiện nay cơ sở vật chất của bộ phận đã được đầu tư nhằm từng bước đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, cán bộ trực 24/24 giờ thuận lợi cho việc tiếp công dân và hướng dẫn giải quyết công việc, góp phần đảm bảo công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Trong thời gian tới, với phương châm cải cách hành chính nhanh gọn, chính xác, hiệu quả vì nhân dân phục vụ, lấy sự hài lòng của nhân dân là thước đo cải cách hành chính, thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục xây dựng, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động bộ phận một cửa trên địa bàn để đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, nhất là trong việc hỗ trợ thực hiện đề án 06 của Chính phủ, góp phần tạo sự chuyển biến cơ bản trong quan hệ hành chính nhà nước với tổ chức xã hội, nhân dân, đơn giản hóa các thủ tục hành chính hướng tới thực hiện thành công công tác chuyển đổi số.
Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo các tổ đội sản xuất phối hợp với nhân dân các xã, trồng được gần 100 hectare rừng phòng hộ. Các loại cây đưa vào trồng chủ yếu là thông, sơn tra, pơ mu, vối, thuốc, che măng bát độ. Nhờ thời tiết thuận lợi nên diện tích rừng trồng mới sinh trưởng tốt, tỷ lệ cây sống đạt trên 96%. Cùng với trồng rừng, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải còn thực hiện khoanh nuôi, tái sinh được hơn 500 hectare, chăm sóc được trên 220 ha rừng từ 2 đến 4 năm tuổi và bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có. Hiện tại, Ban Quản lý tích cực chỉ đạo tổ đội sản xuất phối hợp với lực lượng kiểm lâm và chính quyền các xã đẩy mạnh công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh, niên vụ 2023-2024, tuyên truyền phổ biến luật bảo vệ rừng tới nhân dân, triển khai các biện pháp quản lý bảo vệ rừng, chống phá, lấn chiếm đất rừng, làm nương rẫy.
Những ngày gần đây, nền nhiệt độ đã xuống thấp. Huyện Văn Chấn đang tích cực chỉ đạo các giải pháp phòng tránh đói rét cho đàn vật nuôi. Hiện huyện Văn Chấn có tổng đàn gia súc trên 120.000 con, trong đó đàn trâu bò trên 21.500 con, còn lại là đàn lợn trên 92.000 con. Để hạn chế tối đa tình trạng trâu bò chết rét do thời tiết rét đậm rét hại, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ban hành văn bản khuyến cáo người dân cách phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, đồng thời yêu cầu cán bộ chuyên môn các xã thị trấn, đặc biệt là các xã vùng cao bám sát cơ sở để nhắc nhở người dân chủ động không chăn thả trâu bò khi thời tiết xuống thấp dưới 10 độ, che chắn chuồng trại đảm bảo kín gió, dự trữ rơm rạ và bổ sung thức ăn tinh để tăng sức đề kháng cho trâu bò.
11 tháng năm 2023, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Sát hạch Lái xe Tây Bắc Yên Bái đã đào tạo và sát hạch cấp bằng lái xe cho trên 1.400 học viên. Nhờ tích cực đầu tư phương tiện, đổi mới phương pháp giảng dạy và sát hạch, nên chất lượng đào tạo đã được nâng lên, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Hiện tại, Trung tâm đang tích cực thực hiện điện tử hóa công tác làm hồ sơ, thủ tục đăng ký đào tạo, đầu tư thêm trang thiết bị và đổi mới chương trình giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo và sát hạch theo quy định, xây dựng đơn vị tự chủ trong hoạt động đào tạo và sát hạch xe cơ giới đường bộ, góp phần tích cực đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Trong năm 2023, huyện Văn Yên đã phát hiện xử lý 32 vụ vi phạm luật lâm nghiệp. Hành vi vi phạm chủ yếu là phá rừng và xâm lấn đất rừng chiếm đến 93%. Lực lượng chức năng của huyện đã xử phạt hành chính 30 vụ với tổng số tiền trên 156 triệu đồng, khởi tố hình sự 2 vụ, trong đó một vụ hủy hoại rừng xảy ra tại vị trí giáp danh giữa hai xã An Bình và Lâm Giang với tổng diện tích 2,948 ha, và một vụ vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản tại thôn Khay Dạo, xã Lâm Giang. Ngoài ra, hạt kiểm lâm Văn Yên đã phối hợp tiến hành 3 cuộc kiểm tra công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng, công tác quản lý động vật hoang dã quý hiếm. Đối với chính quyền địa phương, các xã, các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản, các chủ rừng, các cơ quan nhà nước có liên quan.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu tại cuộc gặp gỡ hữu nghị với nhân sĩ và thế hệ trẻ hai nước Việt Nam-Trung Quốc, nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình khẳng định, nhìn lại quá khứ, chúng ta cùng chung chí hướng ủng hộ lẫn nhau, hai đảng Trung Quốc Việt Nam và nhân dân hai nước kiên định, kiên trì lý tưởng tín nhiệm chung trong tiến trình sự nghiệp đấu tranh giành độc lập cho nhân dân tộc. Hai nước chúng ta ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau. Nhìn vào hiện tại, chúng ta kiên trì ước nguyện ban đầu và hợp tác cùng thắng. Việc thiết lập quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện 15 năm qua, hai đảng, hai nước Trung Quốc Việt Nam luôn kiên trì lấy nhân dân làm trung tâm, cố gắng thúc đẩy hợp tác cùng có lợi để mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Hướng tới tương lai, chúng ta không quên nguyện ước ban đầu, cùng nhau đi lên con đường xã hội chủ nghĩa của mỗi nước, để thành quả xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mang lại nhiều lợi ích hơn cho nhân dân hai nước, cùng đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp tiến bộ của nhân loại.
Truyền thông khu vực và quốc tế đã đưa tin đậm nét về chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyến thăm đã góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai đảng, hai nhà nước. Các hãng truyền thông lớn trên thế giới như CNN, IP, Bloomberg, Reuters cũng có bài phát biểu đề cập chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. CNN đánh giá chuyến thăm sẽ góp phần củng cố sự tin cậy lẫn nhau và đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Bình luận về tuyên bố chung đưa ra sau chuyến thăm, hãng tin Reuters của Anh nhận định chuyến thăm là một cột mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Theo một hãng tin của Đức, Việt Nam nằm trong số ít các quốc gia mà Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm kể từ sau đại dịch COVID-19. Điều này cho thấy mức độ coi trọng của Trung Quốc đối với mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Chuyến thăm sẽ mở ra cơ hội cũng như góp phần làm sâu sắc hơn các mối quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là trong phát triển cơ sở hạ tầng và chuyển đổi năng lượng xanh.
Theo Bộ Tài chính, năm nay Quốc hội đề ra mục tiêu chỉ số giá tiêu dùng bình quân ở mức 4,5%. Căn cứ diễn biến CPI 11 tháng vừa qua cho thấy, dư địa kiểm soát lạm phát tiếp tục tăng là điều kiện thuận lợi để thực hiện việc điều chỉnh giá một số mặt hàng nhà nước quản lý theo lộ trình thị trường. Theo đánh giá của một số chuyên gia kinh tế, các chính sách tài khoá hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất đã và đang được triển khai sẽ tiếp tục góp phần tháo gỡ khó khăn, giảm chi phí cho doanh nghiệp cũng như giảm chi phí sinh hoạt của người dân trong tháng còn lại của năm 2023. Bộ Tài chính đề xuất các bộ ngành địa phương chủ động triển khai thực hiện các giải pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung vào việc tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế và lạm phát thế giới, cập nhật sát tình hình cung cầu, giá cả hàng hóa chiến lược trên thị trường quốc tế để kịp thời cảnh báo các nguy cơ và đề xuất các biện pháp ứng phó phù hợp nhằm tạo đảm bảo nguồn cung, bình ổn giá trong nước. Các địa phương chủ động đánh giá nhu cầu, khả năng đáp ứng của thị trường, chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng để có giải pháp sản xuất, điều tiết, bình ổn giá phục vụ thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp tới.
Mức tăng trưởng kinh tế 4,24% trong 3 quý đầu năm 2023 là chỉ số rất thấp trong hàng chục năm nay, trừ những năm bị đại dịch COVID-19. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, những nỗ lực mở rộng chính sách tài khoá và tiền tệ của chính phủ gần đây đã phần nào giúp doanh nghiệp và người dân chống chọi với những khó khăn, nhưng chưa thể đảm bảo sự hồi phục chắc chắn của nền kinh tế. Đánh giá chung về kinh tế năm 2023, chuyên gia Phạm Thế Anh cho biết tăng trưởng kinh tế phục hồi nhẹ qua những quý nhưng ở mức thấp so với điều kiện bình thường và thấp so với mục tiêu. Tăng trưởng tiêu dùng trong nước yếu dần, đầu tư công dẫn dắt tổng cầu, trong khi đầu tư tư nhân trì trệ. Nhận định về triển vọng của nền kinh tế, chuyên gia Phạm Thế Anh cho rằng sự phục hồi của kinh tế trong nước gắn chặt với kinh tế thế giới. Trong thời gian tới, nhu cầu tín dụng cho sản xuất thấp, cho tới khi xuất khẩu khởi sắc trở lại, tín dụng hiện tại chủ yếu phục vụ đảo nợ trong lĩnh vực bất động sản. Kinh tế khó khăn, thị trường bất động sản đóng băng, nợ xấu tăng nhanh. Để thực hiện các nhiệm vụ mà chính phủ đề ra, cần thực hiện quyết liệt kịp thời đồng bộ nhiều giải pháp để phát huy được các động lực tăng trưởng của nền kinh tế trong năm 2023 và tạo tiền đề cho tăng trưởng kinh tế năm 2024.
Thuốc là loại hàng hóa đặc biệt, người mua thường không mặc cả, trả giá. Việc mua đúng giá, đúng chất lượng chỉ biết trông chờ vào sự quản lý giám sát chặt chẽ từ cơ quan chức năng. Để quản lý việc bán thuốc đúng giá, ngày 7 tháng 9 năm 2017, Bộ Y tế đã phê duyệt và ban hành đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn với mục tiêu đến năm 2020 đạt 100% bán thuốc kháng sinh phải có đơn thuốc tại quầy thuốc, nhà thuốc. Thuốc là loại hàng hóa đặc biệt nên cũng phải có cách quản lý đặc biệt chặt chẽ. Vì vậy, để siết chặt quản lý giám sát giá thuốc, thời gian tới các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu các cơ sở kinh doanh thuốc tân dược và vật tư y tế ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước về quản lý giá thuốc, thực hiện niêm yết giá thuốc bán đúng giá, niêm yết số điện thoại đường dây nóng tại các cửa hàng thuốc để tiếp nhận thông tin phản ánh của nhân dân về hành vi vi phạm hành chính của các cơ sở kinh doanh. Để ngăn chặn tình trạng bán thuốc không có đơn của bệnh viện, không đúng giá quy định còn cần sự tham gia hỗ trợ từ phía người dân.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, trong bài phát biểu trước Quốc hội ngày 13 tháng 12, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán khẳng định giờ chưa phải là thời điểm Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu-EU. Thủ tướng Hungary cho biết Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập EU vào tháng 2 năm ngoái và nhận được tư cách ứng cử viên EU chỉ 4 tháng sau đó. Ủy ban châu Âu đã đặt ra 7 điều kiện để Ukraine trở thành quốc gia ứng cử viên, nhưng Ủy ban châu Âu thừa nhận Ukraine mới chỉ đáp ứng 4 điều kiện trong số này. Do đó, lẽ ra EU không nên cấp cho Ukraine tư cách quốc gia ứng cử viên, chứ chưa nói đến việc bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập. Nhà lãnh đạo Hungary nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải đánh giá liệu việc Ukraine nhanh chóng trở thành thành viên EU có thực sự mang lại lợi ích cho các nước thành viên Liên minh châu Âu, bao gồm cả Hungary hay không. Lãnh đạo các nước thành viên EU dự kiến sẽ bỏ phiếu về việc có nên khởi động các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh từ 14 đến 15 tháng 12 hay không. Nếu Hungary vẫn giữ quan điểm phản đối EU, sẽ cần một hội nghị thượng đỉnh khác vào đầu năm tới để thông qua những vấn đề về Ukraine. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stefan Dujarric cho biết, khoảng từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2024, số người chịu nạn đói ở Trung và Tây Phi dự kiến sẽ tăng lên 49,5 triệu người, mức cao nhất từ trước tới nay. Báo cáo phân tích an ninh lương thực khu vực của Chương trình Lương thực Thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc cho thấy xu hướng nạn đói đặc biệt đáng lo ngại ở các nước ven biển, nơi người dân phải đối mặt với nạn đói cấp tính dự kiến sẽ đến tới 6,2 triệu người, tăng 16% so với năm nay. Trước tình hình này, ông Dujarric cho biết ba cơ quan này kêu gọi các chính phủ và các đối tác tài chính ưu tiên các chương trình tăng cường hệ thống lương thực và sinh kế thích ứng với khí hậu, đồng thời đầu tư vào các hệ thống bảo trợ xã hội. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ngày 13 tháng 12 đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong phạm vi 5,25 đến 5,5%, mức cao nhất trong 22 năm. Quyết định này được đưa ra sau phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày và là lần thứ 3 liên tiếp Fed giữ nguyên lãi suất. Phát biểu với báo giới sau phiên họp, Chủ tịch Fed đã cho biết giá cả vẫn tăng cao và con đường phía trước không chắc chắn. Do đó, ông và các quan chức của Fed không loại trừ khả năng tiếp tục tăng lãi suất vào năm tới. Theo báo cáo của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, nhiệt độ không khí bề mặt ở Bắc Cực trong mùa hè năm 2023 đã lên mức cao nhất từ trước tới nay. Báo cáo của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ cho thấy nhiệt độ trung bình ở Bắc Cực từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay là 6,4 độ. Nhiệt độ trung bình mùa hè ở Bắc Cực đã tăng 0,17 độ mỗi thập niên. Theo các chuyên gia, nhiệt độ toàn cầu gia tăng đang ảnh hưởng đến hệ sinh thái và cộng đồng dân cư trên khắp Bắc Cực, khiến khu vực này ngày càng ấm hơn, ít băng giá hơn và hứng chịu các hiện tượng thời tiết cực đoan thường xuyên hơn. Thưa quý vị và các bạn, để không gian xuân kịp đến với mỗi gia đình trong dịp Tết Nguyên đán, thời điểm này các nhà vườn ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang tấp nập chăm hoa tỉa cây tạo dáng cho cây và hoa với mong muốn đem đến một sắc xuân đầm ấm vui tươi trong mỗi nếp nhà. Không khí tất bật của các nhà vườn chuẩn bị cho mùa thu hoạch cuối năm như báo hiệu một mùa xuân rực rỡ tràn ngập sắc hoa đang đến gần.
Từ tháng 11 dương lịch, nhà vườn Thảo Bích, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã bắt tay vào việc chăm hoa phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân. Càng những ngày gần Tết, nhà vườn càng nhộn nhịp hơn bởi hàng nghìn chậu hoa cây cảnh được nhập về mỗi ngày. Các loại hoa đủ sắc màu kiểu dáng được lên chậu để lấp đầy những khoảng trống trong vườn để người yêu hoa cây cảnh ở thành phố Yên Bái thoải mái lựa chọn hoa và chơi xuân. Không khí lao động nhộn nhịp ở nơi lung linh sắc màu cùng với tiếng cười nói của những người nhiều năm gắn bó với cây hoa dường như xua tan cái lạnh của mùa đông, chị Bích nói.
Mình yêu hoa, yêu cây, yêu thiên nhiên là từ ngày bé. Thấy đi những cái vùng miền nào mà có hoa độc lạ đẹp ấy, thì mình cứ sưu tầm dần về. Dần dần nó lại trở thành một cái nhà vườn. Mình cảm thấy mình cũng yêu đời hơn. Những lúc mà suy stress ấy, cái áp lực công việc, cuộc sống hàng ngày cho nó gọi tiền thì mình quay ra mình... chăm sóc cây thì tự nhiên nó được tan biến hết.
Nhiều năm gắn bó với nghề trồng hoa cây cảnh, mỗi ngày chị Bích dành phần lớn thời gian tỉ mẩn, nhẹ nhàng nhặt từng chiếc lá bị úa vàng, chỉnh dáng cho những cây hoa, rồi bố trí làm sao cho khu vườn bắt mắt, vừa tận dụng được nhiều không gian nhất. Luôn tay luôn chân là vậy, nhưng với chị đó là niềm vui, là đam mê, nên đôi khi những mệt mỏi, áp lực cuộc sống như được vơi đi. Kỳ công với từng bông hoa, từng chậu cây trong suốt hơn 20 năm qua đã giúp nhà vườn Thảo Bích tạo được niềm tin đối với người yêu hoa cây cảnh trên địa bàn thành phố Yên Bái và trở thành địa chỉ tin cậy để nhiều người đến chọn hoa chơi Tết. Bởi vậy năm nào cũng vậy, vào thời điểm này, chị Bích lại tất bật với công việc và vụ hoa Tết. Chủ yếu chị vẫn lựa chọn những loài hoa đa dạng màu sắc, thời gian nở kéo dài từ 3 tới 5 tháng như dạ yến thảo, đồng tiền, hoa hồng, hoa cúc phục vụ người chơi để cung ứng đủ số lượng và đảm bảo cây ra đúng vào dịp Tết. Chị Bích thường được hợp đồng với các nhà vườn ở nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc để nhập hoa. Mỗi cây hoa sau khi được đưa về nhà vườn đều được lên chậu, chăm bón, tỉa tán cẩn thận trước khi đến tay người tiêu dùng. Chị cho biết thêm.
Gia đình tôi thì cứ dịp này thì lúc nào cũng chuẩn bị các loài hoa, chủ yếu là hoa dạ yến thảo. Mỗi một vụ như này cũng tầm 2.500 chảo, còn bầu cây là không tính. Những cái bầu nhỏ, chậu nhỏ không tính. Sau đó là đồng tiền và hoa hồng, hoa cúc. Đấy là những cái loài hoa mà luôn luôn mang đến sự may mắn thịnh vượng cho những cái gia chủ muốn đón Tết đầu năm. Và có nhiều loại cây khác độc lạ và theo xu thế vùng miền. Thì những cái người nào mà cần cây đặc sắc như nào thì gia đình tôi vẫn chuẩn bị.
Cũng có hơn 10 năm kinh doanh các loài hoa cây cảnh, thời điểm này anh Nguyễn Hoàng Hiệp, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cũng đang miệt mài chăm sóc hoa, lên chậu cho cây. Theo anh, mỗi cây, mỗi hoa, khi nhập về, nhà vườn cũng phải dành rất nhiều công sức sắp xếp sao cho hợp lý, lựa chọn chậu để phù hợp. Làm sao để mỗi cây, mỗi bông hoa không chỉ khoe sắc hương mà còn thể hiện sự tinh tế và trang nhã. Có lẽ bởi vậy, những người làm nhà vườn như anh vừa là nông dân vừa là nghệ sĩ, có đôi mắt và trí tưởng tượng phong phú, phục vụ nhu cầu chơi hoa cây cảnh ngày Tết. Năm nay, nhà vườn của anh Hiệp tăng khoảng 30% lượng cây so với ngày thường. Anh chia sẻ.
Những năm gần đây, người chơi cây họ chơi quanh năm chứ không cứ là như mỗi năm là người ta chơi chỉ chơi nguyên dịp Tết không thôi. Thế cho nên là cái lượng khách là tăng cũng không đáng kể. Hiện tại thì lượng hàng chỉ tăng khoảng 30% so với ngày thường. Vào dịp Tết, khách hàng thường chọn những cái loại cây như là cây kim ngân, kim tiền, cái phát tài, cái kim ngân lượng với mong muốn mang lại cái tài lộc cho gia chủ.
Năm nay thị trường hoa cây cảnh cũng rất đa dạng, bắt nhịp xu hướng đó. Các nhà vườn trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng đã đáp ứng nhu cầu chơi Tết, cây hoa cây cảnh, ngày xuân của người tiêu dùng. Không khí xuân đang đến gần, các nhà vườn cũng đang dồn hết nhân lực để chăm sóc từng bông hoa chậu cảnh thêm rực rỡ. Bởi vậy, đến với các nhà vườn thời điểm này, du khách sẽ được đắm chìm vào không gian lung linh của sắc màu, của mùi hương từ các loài hoa và cây cảnh. Đây là thời điểm đẹp nhất ở các nhà vườn, nơi được coi là địa chỉ ươm mầm vẻ đẹp tự nhiên của sắc màu ngày xuân.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Là địa bàn giáp danh với 6 tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, có nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và cao tốc Nội Bài Lào Cai chạy qua. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi trong phát triển kinh tế thì địa bàn tỉnh Yên Bái cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt là tại các khu vực giáp danh. Tuy nhiên, nhờ đẩy mạnh thực hiện công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa lực lượng công an các địa phương, địa bàn giáp danh trong đấu tranh xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng về an toàn giao thông, an ninh trật tự. Qua đó, tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn giáp danh tỉnh Yên Bái luôn được giữ vững.
Những buổi tuần tra vũ trang tại khu vực giáp danh luôn được công an xã Lăng Thiếp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái và công an xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai thường xuyên phối hợp triển khai. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng công an hai xã đã kịp thời phát hiện và xử lý triệt để nhiều vụ việc ngay tại cơ sở, không để hình thành các điểm nóng về an ninh trật tự. Thực trạng tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra ở khu vực giáp danh không chỉ gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn mà còn gây hoang mang trong nhân dân. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, những năm qua, công an xã Lăng Thiếp đã chủ động bám sát cơ sở, nắm tình hình, kịp thời giải quyết nhiều vụ việc không để phát sinh điểm nóng, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Với mục tiêu giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở, nhất là địa bàn vùng giáp danh, công an xã đã thực hiện tốt công tác phối hợp trao đổi thông tin có liên quan đến an ninh trật tự, giải quyết triệt để các vụ việc ngay tại cơ sở đúng pháp luật, không để xảy ra mâu thuẫn, tác động xấu đến an ninh trật tự. Bên cạnh đó, chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền hai địa phương xây dựng các mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự, tập trung xây dựng phong trào tự phòng, tự quản và tự bảo vệ tính mạng tài sản của gia đình, chống lại các hoạt động tuyên truyền phá hoại, mối đại đoàn kết toàn dân, được nhân dân và chính quyền địa phương ghi nhận đánh giá cao. Ngoài ra, công an các địa bàn giáp danh của tỉnh Yên Bái đã triển khai xây dựng và duy trì thường xuyên các mô hình tự quản về an ninh trật tự tại cơ sở, trong đó gồm 112 mô hình tự quản về an ninh trật tự, hơn 200 tổ hòa giải ở cơ sở như mô hình liên kết thôn giáp danh, mô hình xã giáp danh, bảo đảm an ninh trật tự. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp tuần tra kiểm soát giữa công an các xã giáp danh, duy trì có hiệu quả quy chế phối hợp giữa công an xã với dân quân tự vệ và lực lượng kiểm lâm trong đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ và phòng chống cháy rừng, phối hợp chặt chẽ trong triển khai kế hoạch phòng chống lũ bão, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ diễn tập các phương án chiến đấu trị an. Năm 2023, công an các xã giáp danh trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã phối hợp xử lý giải quyết 46 vụ việc với 76 đối tượng liên quan đến an ninh trật tự tại cơ sở. Để tiếp tục giữ vùng bình yên giáp danh thời gian tới, lực lượng công an các xã giáp danh trên địa bàn tỉnh sẽ tăng cường tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết triệt để các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp danh. Đẩy mạnh công tác phối hợp tuần tra kiểm soát, thường xuyên trao đổi thông tin với đơn vị bạn về tình hình hoạt động của số đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội để có biện pháp quản lý giáo dục. Kịp thời động viên khen thưởng cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện quy chế phối hợp, đảm bảo an ninh trật tự, từ đó tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại các vùng giáp danh, giữ bình yên cuộc sống của nhân dân. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc Thu Nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông Chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.